Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và thân chúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 29 tháng 7, 2016, nói thêm về Formosa, những gì đứng đằng sau. Quan chức Việt khó mà xóa vết chàm Formosa. Và dòng suy ngẫm về thân phận miền Trung. Đó là những đề tài của chương trình thời sự hôm nay sau phần tin tức. Bản tin chi tiết tối nay, thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016. Đến với quý vị ngay sau đây.
Hòa Ái và Gia Minh gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Chính phủ Việt Nam cho rằng chất thải mà nhà máy Formosa Hà Tĩnh thừa nhận thải ra biển đã tác động đến cuộc sống của hơn 200.000 người dân, trong đó có 41.000 ngư dân. Hãng thông tấn AP loan tin này hôm nay dẫn nguồn từ một báo cáo của chính phủ trình trước Quốc hội mà tờ Thanh Niên trong nước loan đi. Theo nguồn tin, thì chính phủ Hà Nội cho biết sẽ bắt đầu bồi thường cho người dân vào tháng tới. Thiệt hại cụ thể do những chất mà Formosa thải ra biển khiến chừng 115 tấn cá chết dạt vào dọc dải bờ biển hơn 200 km thuộc 4 tỉnh miền Trung vào tháng 4 vừa qua. Ngoài ra, còn có 140 tấn cá và 67 tấn ngao nuôi bị chết. Một đánh giá sơ bộ về thiệt hại do chất thải Formosa đổ ra biển miền Trung còn cho thấy có 450 hecta rạn san hô bị hủy hoại từ 40 đến 60%, một số loài sinh vật biển tại vùng chịu tác động suy giảm đến phân nửa.
Ông Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, trong phát biểu được cho là đầu tiên với tư cách người đứng đầu ngành môi trường Việt Nam trước Quốc hội, hôm nay nói rằng sắp đến Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ có báo cáo trước Quốc hội vấn đề tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân tại các vùng chịu tác động. Ông Trần Hồng Hà báo cáo trước Quốc hội là Formosa Hà Tĩnh đến ngày hôm qua 28 tháng 7 đã chuyển 250 triệu đô la tiền bồi thường bước đầu, nằm trong số 500 triệu đô la mà tập đoàn này hứa với chính phủ Hà Nội khi thừa nhận xả thải làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Việt Nam còn thông báo, dự kiến đến khoảng giữa tháng 8 sẽ thông qua Hội đồng các nhà khoa học để đánh giá về mức độ hiện nay cùng với giải pháp cụ thể nhằm có thể khắc phục ô nhiễm nếu còn. Ngoài ra, Hội đồng các nhà khoa học cũng xác định các giải pháp để phục hồi hệ sinh thái môi trường.
Trong khi đó, đại biểu Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, một trong bốn tỉnh chịu tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây nên, vào sáng nay phát biểu trước Quốc hội là cử tri trong tỉnh ông đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong vụ việc cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền Trung vào tháng 4 vừa qua. Ông Trần Công Thuật lặp lại đánh giá của cử tri tỉnh Quảng Bình là thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên rất nặng nề, hết sức nghiêm trọng. Thảm họa đó kéo lùi sự phát triển của tỉnh Quảng Bình cả về kinh tế và xã hội. Nó gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và làm lòng tin của người dân vào nhà nước giảm sút. Vị đại biểu tỉnh Quảng Bình lặp lại yêu cầu của cử tri trong tỉnh là phải công khai, minh bạch những gì dân được đền bù, hỗ trợ, xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong vụ việc. Ông Trần Công Thuật cũng nêu ra tình trạng chất thải Formosa được phát hiện chôn lấp bừa bãi trái phép tại một số xã. Vấn đề này cũng phải được xử lý một cách kiên quyết. Một số thắc mắc khác mà cử tri tỉnh Quảng Bình nêu ra thông qua đại biểu Trần Công Thuật là khi nào hoạt động đánh bắt gần bờ được thực hiện trở lại, khi nào có thể ăn cá và hải sản nhờ môi trường biển đã an toàn.
Hôm qua 28 tháng 7, chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2016 kết thúc đợt hoạt động tại Việt Nam, kéo dài trong 2 tuần với các chương trình gồm đào tạo ứng phó thiên tai, trao đổi các vấn đề chuyên môn về y tế, cũng như thực hiện các sự kiện về hợp tác y tế quan hệ cộng đồng. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, năm nay lần đầu tiên có 3 tàu gồm USNS Mercy của Mỹ, tàu Shimokita của Nhật và tàu Hải quân Khánh Hòa của Việt Nam tham gia đợt hoạt động tại Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu tiên tàu Khánh Hòa của Việt Nam đón các bác sĩ Hải quân Hoa Kỳ kết hợp cùng các nhân viên y tế của chương trình Đối tác Thái Bình Dương để cùng thực hiện các chương trình hợp tác y tế về phẫu thuật và nha. Trong chương trình năm nay, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam cùng tiến hành hội thảo cứu trợ thiên tai. 4 dự án xây dựng sửa chữa cũng được tiến hành tại các địa điểm gồm trường tiểu học Hòa Phú, trạm y tế phường Chính Gián, trường mầm non Rạng Đông và trường chuyên biệt Tương Lai. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm nay được cho biết tập trung vào việc nâng cao quan hệ và khả năng phối hợp đa quốc gia qua hoạt động trao đổi kiến thức và huấn luyện chung, bảo đảm các quốc gia thành viên luôn chuẩn bị sẵn sàng để cùng nhau đối phó khi thảm họa xảy ra.
Cũng vào ngày hôm qua 28 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, Việt Nam, tổ chức diễn tập đấu tranh chống khủng bố mang tên Thiên Thanh 2016, cùng với chi đội công an biên phòng Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tin cho biết phía Việt Nam có đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đến dự theo dõi cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập được cho biết là cơ sở để xây dựng khung hợp tác, thực thi pháp luật quốc tế giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam với Công an Biên phòng Trung Quốc trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp, phối hợp xử lý các vụ việc trên biên giới.
Bão số 1 vừa quét qua một số vùng tại miền Bắc Việt Nam, khiến 4 người chết, 1 người còn mất tích và 10 người bị thương. Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai của Chính phủ Hà Nội cho biết như vừa nêu. Ngoài ra, thiệt hại vật chất được nêu có hơn 4.300 căn nhà bị tốc mái hư hỏng, 12 tàu cá bị chìm, hơn 210.000 hecta lúa bị ngập úng, hơn 55.000 hecta rau màu bị hư hại, gần 20.000 gia súc gia cầm bị chết. Chính phủ nói hỗ trợ khẩn cấp sẽ được cấp phát trước 14 giờ chiều ngày 1 tháng 8 tới đây, sau khi nhận được báo cáo tổng hợp từ các địa phương chịu tác động, gửi về cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia ở Hà Nội cho biết, sau trận bão số 1, tên quốc tế là Mirine, thì trong năm nay Việt Nam còn phải chịu từ 7 đến 9 trận bão nữa. Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Lê Thanh Hải đưa ra dự báo mùa mưa năm nay tại Bắc Bộ mới chỉ bắt đầu và sẽ kéo dài cho đến giữa tháng 10 mới kết thúc. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, mùa mưa năm nay có thể sẽ kéo dài đến tháng 12.
Về mặt y tế, trong 7 tháng đầu năm nay, số người bị sốt xuất huyết tại Việt Nam tăng 260% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tổng số người nhiễm bệnh này trong 7 tháng qua được báo cáo lên đến gần 45.000. Ít nhất đã có 14 bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong. Số địa phương báo cáo có sốt xuất huyết là 46 trên tổng số 63 tỉnh thành trong cả nước. Tính riêng trong tháng 7, số trường hợp bị sốt xuất huyết tại Việt Nam lên đến 5.500 ca với 2 trường hợp tử vong. Hầu hết các ca bệnh được ghi nhận ở các tỉnh miền Trung và Nam Bộ. Năm ngoái, Việt Nam báo cáo có tổng cộng gần 82.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 52 trường hợp tử vong. Vào tháng 4 vừa rồi, tin cho biết Việt Nam là một trong 5 quốc gia Á Châu tham gia vào chương trình thử nghiệm một loại vaccine mới chống sốt xuất huyết. Giá của loại vaccine mới này là chừng 50 đô la Mỹ cho một liều tiêm chích, cách khoảng 6 tháng cần 3 liều tiêm chủng cho mỗi người.
Kết thúc bản tin tối nay là một số thông tin kinh tế do Trung Khang tổng hợp.
Việt Nam dự định vay Trung Quốc 7.000 tỷ đồng làm đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, với điều kiện chấp nhận chỉ định nhà thầu Trung Quốc. Đề xuất vay này đã gây nhiều tranh cãi vì thực trạng nhiều dự án sử dụng vốn vay Trung Quốc chậm tiến độ, đội vốn và kém hiệu quả. Tuy nhiên, khi trả lời báo chí chiều ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, việc vay Trung Quốc hay nước nào đó có nguồn vốn ODA đáp ứng yêu cầu của Việt Nam thì chính phủ sẽ sử dụng. Việt Nam sẽ phát hành 50.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý 3 năm 2016. Trong đó, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm chiếm tỷ lệ lớn nhất là 22.000 tỷ đồng và ít nhất là trái phiếu kỳ hạn 20 năm với 1.000 tỷ đồng. Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã huy động hơn 183.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ. Giá cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Á đã giảm 0,4% trong ngày 27 tháng 7, xuống còn 1.804 đô la một tấn. Cũng liên quan đến xuất khẩu, dự kiến từ quý 4 năm 2016, trái vú sữa của Việt Nam sẽ được phép nhập khẩu vào Mỹ. Đây là loại trái cây thứ 5 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường này sau trái vải, nhãn, thanh long và chôm chôm.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu chương trình thời sự buổi nay. Diễm Thi, Hòa Ái, Chân Như đến với quý vị với Cuộc Sống Quanh Ta.
Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như thân mến chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Thưa quý vị, sau khi nhà nước chính thức tuyên bố Formosa là thủ phạm gây thảm họa cá chết, gây ô nhiễm môi trường, thì người dân lại một phen bất ngờ và phẫn nộ khi mà biết chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động cho Formosa tới 70 năm, và người mà trực tiếp ký duyệt giấy phép là ông Võ Kim Cự, là nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Vậy nếu chỉ xử lý một mình ông Võ Kim Cự, thì liệu có tránh được những tai họa tương tự trong tương lai hay không? Là chủ đề của chương trình Cuộc Sống Quanh Ta kỳ này.
Dạ, thưa chị Diễm Thi, mà ấy xin phép nói trước là ông Võ Kim Cự đó thì lần đầu tiên ông trả lời báo chí trong nước đó là thảm họa Formosa thì mọi người lại là quy chụp vô rằng là trách nhiệm là của ông. Yeah. Nhưng mà ông nói với báo chí rằng là ông ký giấy phép để mà cho Formosa đầu tư vào 70 năm tại Hà Tĩnh đó, là ông làm đúng theo quy trình quy định của pháp luật. Thì ông cũng có nói thêm là sau khi thanh tra chính phủ nêu vấn đề thì cấp có thẩm quyền đã họp bàn và các bộ ngành có tham gia. Thì trong đó là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có cái ý kiến đề nghị là tiếp tục giữ nguyên cái quy định là thời hạn 70 năm. Và cái ý kiến này thì được các cấp thẩm quyền là họ đồng ý.
Dạ vâng, ngay sau khi mà ông Võ Kim Cự khẳng định mình làm đúng cái quy trình đó, thủ tục đó, thì cũng đã qua báo chí, thì ông Lê Hồng Lĩnh, người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ cho biết, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đó, tại cái thời điểm thanh tra đối chiếu với cái hồ sơ mà chưa thấy có ý kiến của Chính phủ cho phép cái thời hạn hoạt động của cái dự án Formosa trên 50 năm. Và cái việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Formosa 70 năm á, là sai cái quy định tại cái điều 52 luật đầu tư năm 2005 và các cái quy định của pháp luật có liên quan. Được biết thì sau đó thì ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào lúc đó thì cũng đã hợp thức hóa cái việc cấp phép 70 năm cho Formosa.
Dạ, thì ông Cự nói một bên rồi ban thanh tra chính phủ nói một bên, thì thật ra mình không có biết là đúng sai như thế nào. Nhưng mà với cái nhìn của một người dân đó, thì một mình ông Cự không thể tự tung tự tác mà ký tất cả các giấy tờ liên quan. Mà nếu chỉ có làm rõ trách nhiệm của ông Cự theo lời của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thì liệu có tránh được những Formosa trong tương lai hay không là chuyện mà người dân làm bàn mấy hôm nay.
Dạ thưa, việc một cái dự án với 70 năm đó thì trách nhiệm là phải thuộc về các vị bộ trưởng.
Dạ, đúng rồi.
Rồi ông thủ tướng, rồi cả cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản đang lãnh đạo nữa, thì người dân cho rằng là chỉ xử lý cái cá nhân ông Cự trong trường hợp thảm họa Formosa không đó thì tức chỉ là xử lý một con cờ trên cả một cái bàn cờ.
Dạ.
Và đó là cái chuyện giống như người ta gọi là lấy thúng úp voi.
Dạ,
thôi.
Dạ,
trong những cái người mà thuộc cái bộ chính trị ở khóa trước đó, thì chỉ có mấy người đã về hưu rồi.
Yeah.
Còn lại thì họ vẫn còn đang làm việc. Nếu mà truy cứu cái trách nhiệm cho đúng cái quy trình như cái quy trình cấp phép Formosa mà ông Cự nói đó, thì cái số người mà bị xử lý đó không phải là ít đâu nha.
Yeah.
Giả sử như đưa ông Võ Kim Cự ra tòa thì là biết bao nhiêu người đứng ngồi sẽ không có yên đâu, vì những cái gì mà ông sẽ khai. Chạm chết Chúa thì cũng phải băng hà, đúng không?
Dạ. Vâng. Nếu như còn ông Nguyễn Sinh Hùng thì các vị bộ trưởng liên quan không có bị cái gì đâu, tại vì ông Hùng đã từng tuyên bố là sai thì phải sửa, làm 10 việc thì tốt thì cũng có thể có một việc sai, mà nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc?
Dạ, thưa
cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng mà pháp luật cũng có cái đạo chứ, dẹp đi là bầu không kịp.
Dạ thưa, bây giờ thì chắc mấy vị đó không có gì để lo hết đâu chị Diễm Thi. Tại vì là bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đó, thì bà từng nói rằng là người có trách nhiệm trả lời về Formosa là ông Võ Kim Cự. Thì một số đại biểu Quốc hội là yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của ông Cự, nhưng mà một số đại biểu khác thì nêu ý kiến là không thể trăm dâu đổ đầu tầm lên ông Cự được.
Cái sự việc này nó liên quan đến cả một cái hệ thống chứ không có phải chỉ có cá nhân ông Cự đâu. Vì một mình ông Cự thì không thể nào quyết định được gì cả. Có những cái hệ thống biết sai nhưng mà vẫn cứ làm, vì sao thì không cần nói ra thì chắc ai cũng biết. Vâng, có những cái chính người có thẩm quyền không có khả năng thẩm định, có những cái thì người có thẩm quyền có khả năng thẩm định nhưng mà không có thể quyết định, mà phải phụ thuộc vào cả một cái hệ thống nên đành chịu thôi, không có thể làm gì khác được hết.
Đúng như vậy. Chẳng như sai phạm trong cấp phép đầu tư, rồi cấp phép xả thải, rồi đánh giá tác động môi trường sai, phân bổ cán bộ sai, vân vân, tất cả đều được những người có trách nhiệm giải thích là làm đúng quy trình, làm theo quy trình. Vậy chắc phải đem mấy cái vị mà có trách nhiệm soạn thảo quy trình ra để xử lý quá. Mình nói vậy thôi chứ cái cách giải thích và trốn tránh trách nhiệm là chuyện mà người dân không có chấp nhận rồi. Đừng có coi thường người dân như vậy quá, đúng không?
Dạ thưa, ở đây thì chúng ta không có nói là cái chuyện là đúng sai như thế nào. Nhưng mà ở một cái tỉnh như Hà Tĩnh là một tỉnh ở miền Trung, mà cái khu vực đó là nghèo khó hơn các khu vực khác nữa. Thì một ông bí thư tỉnh ủy thôi đã là như một ông vua của một cõi rồi. Thì ngoài cái chuyện mà cấp phép cho Formosa trước khi trình chính phủ đó, thì ông Võ Kim Cự còn ký duyệt cho Formosa rất là nhiều ưu đãi mà khó có những cái công ty nào mới thành lập lại được hưởng cái chế độ như vậy.
Vâng, bây giờ cái mạng xã hội nó phải nói nó rộng khắp rồi, chuyện gì người dân cũng biết, cũng bàn. Cái vấn đề là cái tiếng nói của người dân không có được chính phủ lắng nghe thôi. Ban thanh tra chính phủ chỉ có nói chuyện sai phạm trong cái việc cấp phép 50 năm hay là 70 năm là chưa có đủ, phải làm rõ cái trách nhiệm của bao nhiêu cái vấn đề liên quan đến Formosa nữa, mà cái quan trọng nhất là cái tội hủy hoại cái môi trường đó.
Trong đợt biểu tình vừa rồi đó thì có một câu khẩu hiệu mà Diễm Thi thấy rất là hay, rất là đúng và cũng rất là buồn, đó là cái câu mà Formosa nhận lỗi, Đảng nhận tiền và nhân dân nhận thảm họa. Chuyện ông Cự đúng sai tới đâu thì chưa biết, nhưng rõ ràng là nhận lãnh thảm họa trực tiếp là người dân. Người dân đã phải trả giá cho những gì mà mình không có gây ra. Mà ông Cự nói là muốn mang lại cho người dân Hà Tĩnh cuộc sống tốt đẹp hơn mà ông cũng không ngờ.
Dạ thưa, có thể nói là nhà nước họ đã áp đặt cho người dân một cái dịch vụ mà người dân đó thì họ không thể từ chối cả sản phẩm lẫn nhà cung cấp dịch vụ đó luôn. Và thậm chí là họ phải nhận luôn cả cái lỗi của sản phẩm. Thì rõ ràng mình thấy ở đây rằng ở Việt Nam đó thì người dân họ sống trong cái môi trường mà theo cái kiểu hình kiểu là chế độ gọi là kinh tế thị trường, cạnh tranh năng động, nhưng mà họ không có quyền lựa chọn.
Cái vấn đề là kinh tế thị trường mà nó gắn cái đuôi là định hướng xã hội chủ nghĩa, không phải?
Việt Nam bây giờ là đất nước mình lạ quá, phải không em?
Vâng, thưa quý vị, chương trình đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn thời gian của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là thời gian dành cho tạp chí đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý vị cùng tham gia.
Trận bão số 1 của năm 2016 thổi vào miền Bắc gây nhiều thiệt hại, cũng là lúc dư luận Việt Nam đang có một trận bão khác với mắt bão là ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư, nguyên chủ tịch Hà Tĩnh, người đưa dự án Formosa vào vũng áng. Trong những ngày qua, ông Võ Kim Cự đã bị truyền thông báo chí nhà nước vùi dập tàn tệ. Dù cha đẻ của dự án Formosa rõ ràng không thể là người đơn thương độc mã trao cho Formosa 3.000 hectare đất và mặt nước ở Vũng Áng trong thời hạn 70 năm, để thành lập khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương với vốn đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ. Báo Tuổi Trẻ Online ngày 27 tháng 7 dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nói rằng, vụ Formosa trách nhiệm không chỉ cá nhân ông Võ Kim Cự, ông Cự không phải là người quyết định, và một mình ông cũng không thể quyết định cho cả tổ chức, hệ thống, các bộ ngành. Trước đó vào sáng 25 tháng 7, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, đại diện cho cử tri Sài Gòn từ hành lang Quốc hội, đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm cụ thể của ông Võ Kim Cự vì những sai phạm ở Formosa. Theo VTC News, luật sư Trương Trọng Nghĩa nói rằng cơ quan nắm cây roi kỷ luật của Đảng, có thể mở điều tra ông Võ Kim Cự, giống như cách làm với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa và VTC News, sự vào cuộc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng không nên chậm trễ vì có thể gây ra những dư luận bất lợi. Cần làm rõ ông Võ Kim Cự có sai phạm hay không, mức độ sai phạm như thế nào và có ảnh hưởng đến các cương vị hiện tại của ông Võ Kim Cự hay không. Ông Võ Kim Cự thôi chức bí thư chủ tịch Hà Tĩnh trước thềm Đại hội Đảng 12. Ngày 16 tháng 10, 2015, Bộ Chính trị đã điều động ông Cự về làm bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Sau đó ông Cự tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và được đưa vào Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Như vậy, ông Võ Kim Cự vẫn là lãnh đạo cao nhất ở Hà Tĩnh cho tới giữa tháng 10, 2015. Ông không thể không biết việc Formosa thiết lập đường ống xả thải ngầm dài 1,5 km dưới đáy biển, cũng như việc Formosa chuẩn bị sản xuất thử. Những sự kiện này giải thích quy kết của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, phó trưởng đoàn đại biểu Quảng Bình, khi ông cho rằng ông Võ Kim Cự không thể chối bỏ trách nhiệm cá nhân của mình. Trao đổi với chúng tôi vào tối ngày 28 tháng 7, 2016, luật sư Lê Văn Luân thuộc đoàn luật sư Hà Nội nói rằng cần phân biệt hành vi Formosa xả thải chất độc chưa qua xử lý qua đường ống đặt ngầm không thể kiểm soát và trách nhiệm của ông Võ Kim Cự, người ký giấy phép cho Formosa. Luật sư Lê Văn Luân tiếp lời.
Không phải quy được cho ông Võ Kim Cự về cái hành vi nếu có xả thải độc. Còn cái việc mà đối với ông Cự đấy thì là đối với việc thẩm quyền thôi, thẩm quyền cấp phép giấy đầu tư thôi, về luật đầu tư thôi. Còn cái việc mà xúc xả các thứ đấy thì nó phải là gọi là hành vi trực tiếp, truy tố và khởi tố người trực tiếp, người gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng đó. Như này là hai việc khác nhau. Và thứ hai là truy tố cả người có liên quan, bởi vì người liên quan đây là liên quan đến giám sát quản lý. Vì là anh thiếu trách nhiệm vì nên đã để xảy ra cái việc đó. Đây là về công tác quản lý nhà nước. Nên là những cán bộ nào liên quan đến quản lý về lĩnh vực này và quản lý trực tiếp Formosa thì chắc chắn là phải chịu trách nhiệm kể cả về vấn đề đó. Formosa thì chính là chủ thể trực tiếp thôi.
Báo Người Lao Động bản tin trên mạng ngày 26 tháng 7 dẫn lời luật sư Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nói rằng hiện nay vẫn chưa có quy trình nào được khởi động để xem xét trách nhiệm của ông Cự liên quan đến Formosa Hà Tĩnh. Về trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan trong vụ Formosa, luật sư Trương Trọng Nghĩa dẫn lời ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân với Quốc hội tân nhiệm. Theo đó, cần phải xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc cấp phép quản lý và giám sát Formosa vừa qua. Như vậy, về phía chính quyền, ngoài ông Võ Kim Cự là người vận động cho dự án, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, còn có 14 bộ trưởng và thuộc cấp cần phải xem xét trách nhiệm khi cấp tốc phê duyệt để chỉ trong vòng 6 tháng mà Formosa đã nhận được giấy phép đầu tư 70 năm, ngược quy trình. Đó là nói về mặt chính quyền, về mặt đảng, sẽ dính líu tới nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tất cả các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11. Nhận định về vấn đề những ai phải chịu trách nhiệm và ai sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất khi chấp thuận cho Formosa đầu tư vào Vũng Áng với những ưu đãi ngoài sức tưởng tượng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân quyền, nguyên Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội phát biểu với AFP.
Toàn bộ việc cho Formosa vào quá trình hoạt động đấy là hoàn toàn là trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và cái người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Thì ông ấy thực sự là một người phải chịu trách nhiệm cao nhất về cái thảm họa môi trường này. Bất luận kể cả cái việc mà ông Cự ký khai lẫn ông Tấn Dũng hay là ông Hoàng Trung Hải vi phạm pháp luật khi mà đã làm ngược với pháp luật. Cả các quan chức đều là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm pháp luật như thế. Thì cái người chịu trách nhiệm chính phải là ông đảng trưởng, là ông Nguyễn Phú Trọng. Cho nên như vậy là nếu ông ấy tỉnh ra, ông bỏ phải xử, thì ông ấy lệnh là cũng giống hệt như là ông ấy chỉ thị cái là xử ông Thanh, ở Hậu Giang ngay lập tức. Ông Cự cũng thế, nếu ông ấy quyết thì sẽ xử. Tôi nói là cái khả năng này là ít.
Theo dõi sát báo chí Việt Nam, có thể thấy rằng nhờ Quốc hội tân nhiệm khởi sự các phiên họp, nên báo chí mới có dịp cậy miệng ông Võ Kim Cự sau khi Chủ tịch Quốc hội lên tiếng chê trách thái độ trốn chạy báo chí của đương sự. Cũng khá ngạc nhiên khi báo chí nhà nước được kiểm soát chặt bởi Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương. Thời gian trước thì nhiều thông tin hậu thảm họa cá chết bị gỡ bỏ, nhưng nay lại hợp đồng tác chiến tấn công trực diện ông Võ Kim Cự, và báo chí cũng tha hồ để các vị đại biểu Quốc hội thẳng thừng về sự dính líu của toàn hệ thống chính trị trong việc cấp phép cho Formosa vào Vũng Áng. Giả dụ ông Võ Kim Cự bị làm dê tế thần, thì ông và các cấp lãnh đạo có liên quan có thể bị truy tố về tội gì? Luật sư Lê Văn Luân trả lời câu hỏi này.
Trách nhiệm đến đâu xử lý trên đó thì ông Cự ông cái gì thông tin cung cấp thì ông đang làm ngược. Nói quy trình thì quan trọng nhất không phải là cái quy trình nào mà là vấn đề là trình tự thủ tục theo luật định. Thì nếu ông ấy làm sai, sai ở đây có thể đảo ngược. Thì ông ấy đã đảo ngược cái quy trình ví dụ 50 năm và quá thẩm quyền ông phê duyệt trước 70 năm trước khi có sự chấp thuận của chính phủ là hoàn toàn sai. Để cái việc sau đó có được chấp thuận hay không, được xin phép ngược lại thì đó là hoàn toàn một chuyện khác. Và bây giờ để gây ra hậu quả thì đương nhiên đấy là một hành vi sai tiếp, hậu quả của hành vi sai. Thì là được hợp thức hóa nó khác hoàn toàn với việc hành vi đúng luật. Ông Cự ông sẽ phải chịu trách nhiệm, quy trình mơ hồ chung chung người ta tự đặt ra, nhưng quy trình ở đây đối với tư cách luật sư thì được hiểu là trình tự thủ tục theo luật định, và kể và trong đó có thẩm quyền, vấn đề thẩm quyền rất quan trọng. Thì nếu mà đã sai đã ngược, kể cả lần ngược sai đấy có thể hiểu là ngược hoặc đứt đoạn hoặc là không chấp hành đúng, chỉ cần không đúng thôi thì là đều gọi là vi phạm nghiêm trọng, thì những cái đó đều phải bị xét xử hết theo pháp luật. Thì đó là tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo luật hình sự, về tội làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 165 khoản 3 quy định phạm tội gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Khoản 4 ghi rõ người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Như vậy, ông Võ Kim Cự và các cấp thẩm quyền cao hơn ở Trung ương bị chi phối bởi điều luật vừa nêu, bởi vì phần trách nhiệm về thẩm quyền quản lý nhà nước trong vụ Formosa gây thiệt hại tới mức độ không thể tính được thành tiền. Luật sư Lê Văn Luân tiếp lời.
Chị Đồng Hà cũng nói đó, cái dự án này nó còn không đơn giản chỉ một dự án kinh tế mà nó còn liên quan khá ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả an ninh quốc phòng. Đây là cái chuyện này là vội vàng mà từ thời đây là thời điểm trước, từ thời điểm chính phủ trước, nhưng mà chính phủ này bắt đầu từ năm 2008 đã, tức là từ thời của ông Nguyễn Tấn Dũng, nên là thành ra là những cái việc này mà nó có một loạt các dự án khác được đưa về chứ không chỉ là Formosa, nên là cái này là vội vàng và bây giờ nó gây ra hậu quả và cũng là một cái tiền lệ chưa từng có, đúng là cái này là ảnh hưởng đến cả an ninh quốc gia.
Luật sư Lê Văn Luân nói với chúng tôi, qua vụ Formosa để lấy lại niềm tin của nhân dân thì chính quyền Việt Nam phải thượng tôn pháp luật. Đây là mục tiêu của bất cứ quốc gia nào, kể cả nhà nước Việt Nam. Đương nhiên phải sử dụng pháp luật để điều chỉnh xã hội và không nhân nhượng với bất kỳ ai, đặc biệt là quan chức, bởi vì quan chức mới là người có cơ hội, có quyền lực, có khả năng để tham nhũng, để lạm dụng những kẽ hở. Cho tới ngày 28 tháng 7, 2016, chính quyền Việt Nam chưa truy tố Formosa ra tòa, cũng chưa có quy trình xem xét trách nhiệm quản lý của ông Võ Kim Cự và các giới chức có liên quan ở Trung ương cũng như địa phương. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý khán giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Và để trở lại chương trình thời sự, thưa quý thính giả, nỗi nguy từ những nhà hàng nổi bên Việt Nam. Bài tường trình của nhóm phóng viên từ trong nước.
Trong kỹ nghệ du lịch Việt Nam hiện tại, những chiếc thuyền vốn dùng để chở cát, sạn và vật liệu xây dựng được độ thành tàu du lịch, được dân trong nghề gọi là thuyền chuyển giới. Song song với số lượng phát triển chóng mặt của thuyền chuyển giới là các nhà hàng nổi. Cho đến thời điểm hiện tại, thuyền chuyển giới và nhà hàng nổi ngầm chứa mối nguy chết người bởi tính năng hoàn toàn phi lý của nó. Những vụ lật nhà hàng nổi và chìm thuyền chuyển giới trong thời gian gần đây khiến người ta phải suy nghĩ về mối nguy hiểm của nó. Hiện tại, tuy chưa có con số thống kê của ngành du lịch Việt Nam về số lượng thuyền chuyển giới tham gia vận chuyển khách du lịch, nhưng theo quan sát thực tế của chúng tôi, tỷ lệ thuyền chuyển giới ở các khu du lịch trên đất nước khá cao, có thể vượt mức 50% số lượng tàu thuyền du lịch đang có. Vậy thuyền chuyển giới được hình thành và hoạt động như thế nào? Chia sẻ của ông Thùng, một chủ thuyền chuyển giới tại Đà Nẵng.
Bản thân là trả ra mình cho phép từ cái tàu anh tàu đánh bắt là anh đăng ký là tàu sắt là tàu du lịch sắt nhé, mình cho qua giúp đỡ làm lì vừa đóng công ty vậy. Nhưng mà đang là ai được tàu du lịch khó xứ quán là mỗi cái đăng ký hành nghề ở khó nhau là về Ấn Độ là cũng ấy chứ đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì, thật sự là chẳng ảnh hưởng gì hết. Mà ví dụ như anh Tây cái là không biết ngon đi, tàu anh Tây chứ bây đổ đổ tắm rồi mà Tây làm ghế rồi giờ ghế giải rồi thành tàu du lịch sao. Ví dụ đúng là cũng có cái bè, ví dụ như mà cái bè mà anh mà thường là anh mà lặn ra. Bởi vì khi mà tàu có là ở dưới kho nó nạn. Nó nạn thì hắn sẽ chìm xuống. Hắn ví dụ như cái bè thường ở dưới là nhậu là cái mà khiến chìm xuống là ví dụ là 50cm thì có cầm thể tàu du lịch mà anh người là lấy trời. Cái ở dưới gần có cái dưới tấm lằn á. Cái độ chìm xuống là an toàn thoát rồi.
Theo ông Thông chia sẻ thêm rằng hiện tại có 3 hạng tàu du lịch mà ông có thể nhìn thấy rõ tại Việt Nam. Đó là tàu du lịch của tư nhân, các đại gia, quan chức nhiều của lắm tiền sắm những chiếc tàu du lịch hàng sang, đầy đủ hệ thống cứu hộ, báo động và độ an toàn rất cao. Những tàu du lịch hàng sang này không tham gia vận chuyển khách du lịch. Tiếp đến là tàu du lịch của các khách sạn cao cấp. Họ tự sắm tàu để đưa khách đi du lịch. Những tàu này khá an toàn. Những tàu du lịch khác thì chủ yếu là của tư nhân mua tàu, thuyền chở cát về độ lại thành tàu du lịch và sau đó đăng ký lưu thông, đóng cổ phần hoặc đặt tiền cược với các tổ hợp du lịch theo mô hình hợp tác xã để hoạt động ăn chia. Loại tàu thuyền du lịch độ từ tàu thuyền vận tải xuất hiện khá nhiều bởi giá đầu tư của nó thấp, có thể bằng 10% giá của một tàu du lịch đúng nghĩa, còn gọi là hàng hiệu. Mà trong môi trường kinh doanh du lịch hiện tại quá khốc liệt, nếu chủ tàu chọn mua một tàu chuyên dụng để chở khách du lịch thì chắc chắn sẽ thua lỗ. Chọn giải pháp mua tàu chuyển giới là giải pháp chung của những chủ tàu du lịch hiện tại. Bà Ngọc, chủ một tàu du lịch chuyển giới khác ở Đà Nẵng, chia sẻ thêm.
Thì người ta chở sang lại thôi, chứ có đồ gì đâu. Ví dụ như bây giờ, cái chiếc tàu làm theo cái dàn chay, người ta trang trí cái tàu lại. Người ta chỉ sửa sang lại thôi, chứ không đổ bao nhiêu như thế đâu mà. Còn nhưng còn cũng đã là một túi, ngày để giờ cắm rồi. Đợt vừa rồi, cái đợt mà bên tàu Hải Văn đó, nó bị chìm á là cắm rồi. Dây bằng cano, rồi đợi 2-3 năm trở lại đây thì chỉ ăn cano rồi nào. Phát triển hơn nên cái tàu nó cũng đi liên thông. Chứ ra bị mà liên cắm đâu cho ra. Hoạt động liên thông thì anh kiểm tra lại, không phải là cái nào cũng được đâu anh. Cái nào đạt thì chỉnh cái này cho hoạt động liên thông, cái nào không thì nó cho liên mở.
Theo bà Ngọc, nếu mua một tàu du lịch hàng hiệu để kinh doanh du lịch theo mô hình hợp tác xã thì chắc chắn bà sẽ không đầu tư vì số tiền quá cao. Một chiếc tàu du lịch cùng hạng nếu mua tại châu Âu hoặc Mỹ chỉ có giá chưa bằng nửa so với mua tại Việt Nam. Mức thuế nhập khẩu quá cao, trong khi đó nó không hứa hẹn lợi nhuận cao nên ít ai dám chọn phương án này. Giải pháp mua tàu thuyền chuyển giới để làm du lịch vẫn là giải pháp chung của dân kinh doanh tàu thuyền du lịch. Và loại tàu chuyển giới có một điểm yếu rất cơ bản so với tàu du lịch chuyên dụng là khả năng lật của nó rất cao. Bởi nó chỉ dùng để chở cát, sạn, hàng hóa, độ rễ nước của nó tốt, nhưng khả năng thăng bằng của nó thì không bằng tàu du lịch chuyên dụng. Cho dù có độ cỡ nào thì loại tàu chuyển giới cũng không thể an toàn bằng tàu chuyên dụng. Nhưng bù vào đó, mức độ đốt nhiên liệu của tàu chuyển giới lại thấp hơn tàu chuyên dụng bởi khả năng rễ nước rất tốt của nó. Chính vì tính năng tiết kiệm nhiên liệu cao của tàu chuyển giới mà đa phần người ta chọn nó để kinh doanh. Về vấn đề nhà hàng nổi, số lượng nhà hàng mọc lên trên các đầm, phá, bến sông, bờ hồ với tốc độ chóng mặt. Chỉ riêng Hồ Tây, Hà Nội đã có đến 10 nhà hàng nổi, trong đó có cả một quần thể nhà hàng nổi mọc lên ngay gần công viên Lý Tự Trọng và vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Quá trình xây dựng nhà hàng nổi cũng không có giám sát mức độ an toàn từ phía nhà nước, vì đây là một loại hình kinh doanh chui, dựa vào thế lực gia đình, dòng tộc là chủ yếu, chứ không có cơ quan nào dám cấp phép xây dựng, nên cũng chẳng có ai đứng ra giám sát xây dựng. Một cán bộ quản lý du lịch tại Hà Nội yêu cầu giấu tên, chia sẻ.
Cái cấu trúc thì nó không an toàn à. Tuy nhiên là cái nhìn cái hệ thống mà phao lỗi ấy, không chuyên cả tạo cảm giác an toàn. Phao lỗi thì thực ra họ làm bằng những cái ẩn vào bên trong bè khi mà họ cho ra ngoài mà không nhìn thấy được. Họ làm một cái viền bên ngoài để che ra nhỉ. Tuy mà cũng có thể là những cái hàn, nó hàn và những cái dẻo phương tiện có thể lớn hơn thì những cái vật thể như ở cầu phao đấy, cầu phao người ta hay dùng như thế, đã hàn vào thành một cái khung để nó nổi lên.
Vị này cho rằng chính sự bất minh của những nhà hàng nổi đã khiến cho nó thiếu an toàn, bởi không được cấp phép xây dựng, cũng không được giám sát an toàn, không có bất kỳ tiêu chuẩn nào trong xây dựng để đảm bảo an toàn cho khách, thì không thể nói dài hơn được về tính an toàn của nó. Và đáng sợ nhất là những nhà hàng có thời hạn sử dụng trong một năm, bởi các phao nổi của nhà hàng chủ yếu làm bằng thùng phi sắt, hàng kín mối để giữ hơi tạo nổi. Qua thời gian, những thùng phi này hoen rỉ, khó mà lường được mức độ nguy hiểm khi số lượng khách bên trên đông đột xuất và dòng nước bên dưới có biến động. Gần đây, người ta dùng các thùng phi nhựa, phao nhựa để làm phao cho nhà hàng nổi, nhưng các phao nhựa, phi nhựa này hoàn toàn không có tính chịu lực, bởi nó không phải là phao chuyên dụng làm đế nhà hàng. Chính vì vậy, khi lượng khách đông đột ngột cũng sẽ nguy hiểm, nguy cơ lật nhà hàng sẽ rất cao. Ông Tiệm, sống ở Hải Phòng, là chuyên gia gia cố các và độ các thùng phi sắt làm phao bán cho các nhà hàng nổi, chia sẻ là anh không dám tin tưởng về mức độ an toàn của các nhà hàng nổi có thời hạn sử dụng trên một năm. Bởi lẽ, kim loại gặp nước lâu sẽ hoen rỉ, hư hỏng, khả năng chứa khí sẽ mất và khả năng nổi cũng không còn. Chính vì vậy, muốn an toàn, người ta phải thay phao hoặc gia cố nó hàng năm. Tuy nhiên, từ lúc làm các nhà hàng nổi cho khách đến nay đã hơn 10 năm, số lượng nhà hàng mà anh bán phao có thể lên đến hàng trăm, nhưng chưa có nhà hàng nào gia cố phao cả. Anh cho rằng đó là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Việt Nam là nước chọn du lịch làm mũi nhọn kinh tế. Trong khi đó, mọi thứ dịch vụ du lịch tại Việt Nam đều thiếu hẳn sự an toàn cũng như bề dày văn hóa của nó. Như vậy, thật là khó nói khi bàn về vấn đề du lịch sông nước tại Việt Nam hiện nay. Mỗi ngày, thông tin về các vụ lật nhà hàng nổi hay chìm tàu thuyền du lịch gây chết người càng gia tăng. Điều này không phải không có nguyên nhân và lý do. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thân phận miền Trung, từ đề bài viết của blogger viết từ Sài Gòn với giọng đọc của Nguyên Lam. Bài đã được post lên trang web của Ban Việt ngữ, song không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Dù nói theo cách nào, miền Trung cũng là miền đất thân phận nhất trên cả nước. Cái eo tựa như chiếc đòn gánh, oằn mình chịu đựng cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn, rồi cuộc phân chia Nam Bắc để một bên Nam vị tướng 17, cho dù có cố gắng cách gì cũng không thể trở thành miền Nam được bởi nền nếp sôi đậu, bởi những ông nằm vùng. Và để rồi thời gian ngắn ngủi ấy trôi qua, miền Trung xóa đi ranh giới Nam Bắc, dấu vết của tự do cũng phai mờ, thay vào đó là một miền Trung mưa chan, nắng cháy và khốc liệt trên mọi nghĩa. Chỉ riêng hai cuộc chiến Mậu Thân năm 1968 và mùa hè đỏ lửa 1972 đã ngốn của miền Trung gần 3 triệu sinh mạng. Không nơi nào nhiều mộ hoang và am thờ cô bác chết đường chết chợ như miền Trung. Đáng sợ hơn là dấu mốc 30 tháng 4 năm 1975, miền Trung chính thức bước vào thời kỳ chó ăn đá, gà ăn muối. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên, địa lý đã cộng hưởng với sự khắc nghiệt của chính trị, khiến cho người miền Trung trở nên bi thảm từ đó. Suốt hơn 12 năm trải qua thời kỳ kinh tế tập trung bao cấp, người miền Trung thấu hiểu thế nào là ba hạt cơm dính trên một lát sắn khô, và thế nào là ba bữa đói, một bữa thèm no, thậm chí bảy bữa đói, một bữa lưng bụng. Những thức quà trở thành đắt đỏ, mang hồn cốt ẩm thực của người miền Trung bây giờ như bánh trôi nước sắn, bánh canh, cơm hến, bắp rang nóng, nhúng canh rau muống, ốc xào lá gừng. Tất cả đều là những thành tựu là kết tinh của thời mò cua bắt ốc. Người ta nghèo quá, đói quá, phải nghĩ đến việc đi bắt từng con ốc, đi hái từng cọng rau muống để nấu canh với muối và rang bắp đang nóng đổ vào canh ăn cho khỏi ngấy bởi không có cơm, hay là xúc hến về luộc rồi rang bắp bỏ vào. Bữa nào có cơm sắn độn thì bỏ vào đó để tăng dưỡng chất. Đó chỉ mới là chuyện miếng ăn. Chuyện tự do ư? Đó là câu chuyện hết sức viển vông đối với người miền Trung nói riêng và người dân cả nước nói chung. Nhưng dù sao thì với người miền Trung, kinh nghiệm nói một tiếng phản động thì bị gọi lên hội đồng xã, bị đánh đến không còn một cái răng thì nhiều vô kể. Có những nhân chứng sống từng bị gọi lên trụ sở xã để đánh gãy gần hết hai hàm răng chỉ vì chứng kiến đoàn xe của Phạm Văn Đồng hủ còi đi qua thì nói, mấy thằng cha này làm gì mà ồn ào quá. Thời đó chưa kịp qua, con người cũng chưa kịp hồi tỉnh sau những chấn động kinh hoàng thì tiếp đó, miền Trung là cái rốn của sự xâm lăng từ biển đảo cho đến đất liền, núi cao, không đâu là không có sự xuất hiện của kẻ xâm lăng. Từ việc tận thu tài nguyên thiên nhiên biển đảo như rong biển, san hô, nhữ yến sào, tận thu tài nguyên rừng cho đến việc người Trung Quốc được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dành cho sự ưu ái quá mức cho phép, hay nói khác đi là hầu như nhà cầm quyền đã bán đứng, bán một cách rẻ rúng từ tài nguyên cho đến con người, lãnh thổ, lãnh hải của đất nước mà mức thu về chẳng có gì khác ngoài một cái giá rẻ mạt chưa từng thấy, cũng như sự khinh khi, coi thường. Và điều này dẫn đến hệ lụy cả một miền Trung đau đớn dây chuyền. Hậu quả đầu tiên là hèn nhát dây chuyền, bởi có muốn dũng cảm cũng không được dũng cảm. Biết người Trung Quốc xúc phạm bà mẹ quê lên thành phố Đà Nẵng bán chuối qua ngày đoạn tháng, biết rằng họ xúc phạm người Việt đó và bẩn thỉu đó, nhưng chẳng thể làm gì được hơn ngoài sự can thiệp vừa phải, gần như năn nỉ kẻ xấu tha cho người mẹ quê kia, bởi vì nếu chúng đụng vào người Việt thì không sao, cùng lắm thì bị trả về nước, nhưng người Việt đụng vào chúng thì hậu quả khôn lường, bởi đã hút đầu vào bức tường 4 tuốt 16 vàng của đảng. Và khi mà thế giới đã lên đường với đầy đủ hành trang văn minh, công kỹ nghệ tiến bộ, tự do, dân chủ, hòa bình, người yêu thương người trong thế giới phẳng của thời đại số, thì Việt Nam ra sao? Miền Trung ra sao? Miền Trung, phía Đông vẫn có nhiều gia đình đói khổ, mò cua, bắt ốc, phía Tây vẫn có nhiều gia đình thiếu ăn, đào củ mài qua ngày đoạn tháng. Đồng bằng có nhiều gia đình mất đất, mất ruộng vì công trình của Trung Quốc mọc lên, đặc biệt là công trình của Trung Quốc thuê tại miền Trung Việt Nam. Tuy họ đã tiến hành dự án từ rất lâu, nhưng vấn đề ký hợp đồng chỉ mới diễn ra nhiều nhất từ năm 2015 đến nay. Vì sao? Vì trên tất cả mọi cuốn bìa đỏ, bìa hồng nhà đất của cư dân Việt Nam đều ghi thời hạn sử dụng đất ruộng và đất vườn chấm dứt vào năm 2014. Từ năằm 2015 đến nay, nhà nước bỏ ngỏ quyền sử dụng đất ruộng và đất vườn của người dân. Người dân đặc biệt là nông dân, vốn kham khổ làm ăn, ít ai để ý cái bìa đỏ, bìa hồng nên cũng không mang nó đi gia hạn, mà có gia hạn thì chưa chắc đã được. Hệ quả của vấn đề này là khi có một công trình hay là một khu công nghiệp mọc lên trên đất nông nghiệp, người nông dân chỉ được nhận một số tiền ít ỏi gọi là đền bù cho mùa màng chưa thu hoạch, chứ chưa chắc đã được nhận tiền đền bù diện tích đất đã mất, bởi diện tích này không được gia hạn và đã thuộc về quản lý nhà nước, trên danh nghĩa quản lý toàn dân. Và những mẫu hợp đồng thuê đất mà Trung Quốc đã ký thuê của Việt Nam, thời hạn 49 hoặc 67 năm, đều xuất hiện rất nhiều kể từ đầu năm 2015 đến nay, không phải là không có lý do của nó. Dân oan ngày càng nhiều cũng không phải không có lý do, và đáng sợ nhất khi điều này đến với người miền Trung bởi cái nghèo, nỗi đau đã quá đủ với người dân miền Trung. Thử nghĩ khi mà cả một bờ biển dài làm sinh kế cho hàng chục triệu gia đình, trong đó gồm ngư dân, người buôn bán, nông dân và những người kinh doanh du lịch, trở thành một bờ biển chết, vùng biển chết, kinh tế trì trệ, đời sống cơ cực. Nhà cầm quyền không những không thương dân, thương đồng bào của họ, mà còn bán rẻ nỗi đau của đồng bào, bán rẻ sự cơ cực của đồng bào cho kẻ thủ ác, kẻ đã xả độc vào lòng biển quê hương với cái giá 500 triệu Mỹ Kim. để rồi nhân dân tự gồng mình chống chọi với đau khổ, với con bệnh đang ủ trong cơ thể và trong môi trường. Có thể nói rằng, khúc ruột miền Trung đã quá đau khổ, đã quá lầm than, đã trả giá cho đau khổ và lầm than của mình bằng máu và nước mắt. Nhưng dường như, nỗi đau này chưa bao giờ chạm tới lòng trắc ẩn của những đầy tớ nhân dân, nếu không muốn nói đó là một loại cơ hội của họ. Như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, thời gian qua, hiện tượng hải sản chết đột ngột ở các tỉnh miền Trung đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình bầu cử. Thật là tội nghiệp cho miền Trung, bởi hơn ai hết, miền Trung đã nhường cơm sẻ áo. Miền Trung đã mang cả sinh mệnh của mình để giao phó cho chế độ, để rồi đến ngày hôm nay, người miền Trung té ngửa nhận ra nơi quê hương bản quán của mình được chọn làm hố rác cho kẻ cướp nước, đời sống sinh mệnh của người miền Trung không đáng giá bằng đống rác thải đầy độc tố của ngoại bang, còn thân phận nào đau hơn thân phận miền Trung?
Và sau cùng, thưa quý thính giả, Tổ chức Dân sự Độc lập Mạng lưới Blogger Việt Nam hồi trung tuần tháng 7 đã công bố lời kêu gọi người Việt trong và ngoài nước khởi động phong trào đoàn kết bảo vệ môi trường với bước đầu bằng cuộc biểu tình khắp thế giới vào ngày Chủ nhật 31 tháng 7 tới đây. Hòa Ái trao đổi với anh Dương Lâm, thành viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam, để nghe thêm thông tin liên quan đến lời kêu gọi này. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Hòa Ái xin chào anh Dương Lâm.
Dạ vâng, xin chào chị Hòa Ái cũng như quý vị nghe đài.
Trước tiên thì Hòa Ái được biết là qua lời kêu gọi của mạng lưới blogger Việt Nam đó, thì cái bước khởi đầu sẽ là một cuộc biểu tình của người Việt trong và ngoài nước diễn ra khắp năm châu vào ngày Chủ nhật tuần này. Thì trước hết nhờ anh cho biết thêm chi tiết liên quan đến cuộc biểu tình vậy.
Về cái cuộc biểu tình vào ngày Chủ nhật vào 31 tháng 7 đó là bước khởi đầu của cái mạng lưới blogger Việt Nam đề nghị chúng ta tranh đấu cho cái vấn đề Formosa phải rời khỏi Việt Nam. Mà muốn được như vậy đó thì chúng ta phải đồng loạt có nhiều cái cuộc biểu tình tại nhiều thành phố ở trong nước, từ ngoài Bắc vào Nam, rồi từ trong nước ra nước ngoài, như chúng ta đã từng có một cái phong trào Via One là như vậy. Và vì Formosa Hà Tĩnh thì nó thuộc một cái tập đoàn Formosa có hoạt động khắp nơi trên thế giới, mà trong những cái thời gian gần đây thì có những cái bài báo ở trong nước họ đã sang tận ở cụ thể ở Đài Loan để tìm hiểu ở đó thì nhà máy Formosa đã gây những cái vấn đề ung thư rất là nghiêm trọng. Vì vậy một cái tập đoàn mà nó thuộc về quốc tế đó thì đòi hỏi việc xuống đường đó thì là không chỉ là của cộng đồng người Việt ở trong nước mà là của cả người Việt ở nước ngoài nữa, để chúng ta phải tạo ra được cái sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nhìn vào cái việc mà hành vi tàn phá môi trường của cái tập đoàn này. Thì có như vậy thì chúng ta mới tạo được cái áp lực lên cho tập đoàn Formosa họ rút khỏi Việt Nam, cũng như những cái việc cái tranh đấu của chúng ta tạo áp lực lên chính phủ Việt Nam phải đóng cửa ngay một cái nhà máy mà họ đã tạo ra một cái thảm họa môi trường, đang gây ra một cái thảm họa di hại, hậu quả rất là nặng nề cũng như di hại rất là lâu dài đối với môi trường, cuộc sống của người dân Việt Nam.
Dạ thưa, thì Hòa Ái cũng có ghi nhận đó là kể từ khi mà thảm họa môi trường biển xảy ra hồi tháng 4 đó, thì sau đó là người Việt trong nước cũng như ngoài nước là liên tục biểu tình cho đến bây giờ. Đặc biệt là ở trong nước đó, thì người dân lại bị đàn áp nè, rồi bị đánh đập bắt bớ bởi vì là họ chỉ tuần hành ôn hòa mà thôi. Thì qua cái lời kêu gọi cho cuộc biểu tình lần này đó, thì theo anh đó là dự đoán được là cái sự hưởng ứng sẽ như thế nào vậy?
Điều đầu tiên thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là cái việc chính quyền Việt Nam đó họ sử dụng bạo lực đối với những người ôn hòa thể hiện cái quan điểm của mình trong cái vấn đề môi trường đó là cái thái độ lựa chọn của chính phủ, của chính quyền, của nhà cầm quyền đối với cái vấn đề này. Còn việc vấn đề thứ hai đó là trong cái câu hỏi đó thì một lần nữa thì quan điểm của mạng lưới blogger chúng tôi kêu gọi biểu tình khắp nơi trên thế giới chứ không chỉ riêng của Việt Nam. Phản ứng của người dân Việt Nam ở trong nước hay nước ngoài như thế nào thì nó tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người về vấn đề thảm họa này, về cái tương lai của từng cá nhân cũng như gia đình, bạn bè, cộng đồng xung quanh họ. Thì cái hậu quả cái di hại của cái thảm họa Formosa đã tạo ra thì như chúng ta đã biết là nó cực kỳ lớn và rất là lâu dài. Nó không chỉ là cái vấn đề môi trường nữa, cái vấn đề kinh tế, mà nó còn làm cho cái vấn đề chủ quyền. Cái vấn đề chủ quyền khi ngư dân chúng ta không thể đánh bắt cá ở trên biển thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề mà tàu bè Trung Quốc nó sẽ tràn xuống Biển Đông và nó sẽ khẳng định cái vấn đề chủ quyền khi mà Biển Đông của chúng ta bị bỏ trống. Qua cái lời kêu gọi này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là tất cả các cái cá nhân, đoàn thể hay là hội nhóm chính trị, các cái xã hội dân sự, những người hoạt động trong tất cả các cái lĩnh vực dân quyền, dân chủ của trong nước cũng như là ở nước ngoài, chúng ta sẽ bỏ qua những cái khác biệt, những cái chúng ta chưa có thể là hiểu nhau, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để đoàn kết đồng lòng và chúng ta cùng đồng hành với nhau để tranh đấu cho một mục tiêu chung, mà mục tiêu mà chúng ta biết rằng là nó ảnh hưởng tới cuộc sống, đến cái sinh tồn của người dân cũng như là cái vấn đề của dân tộc.
Dạ thì với cái lời kêu gọi là cùng đồng hành, đồng lòng vì mục tiêu chung như anh vừa chia sẻ đó, thì mạng lưới blogger Việt Nam đó có những cái ý tưởng hoạt động nào khác nữa bên cạnh biểu tình không thưa anh?
Điều đầu tiên đó thì cũng nói rằng là chúng tôi đặt nặng cái vấn đề là chúng ta cùng đồng lòng với nhau. Chúng tôi đặt nặng cái tinh thần rằng chúng ta đoàn kết, chúng ta nắm chặt tay nhau để vì mục tiêu chung. Nhưng chúng ta tự phát, phân tán và đa dạng trong cách làm. Chúng tôi tin rằng thì mỗi cá nhân, hội nhóm sẽ có những cái sáng tạo riêng cho mình phù hợp với cái hoạt động, phù hợp với lại cái phương thức của mình để chúng ta xuống đường và chúng ta tranh đấu cho cái mục tiêu chung của chúng ta. Bên cạnh đó thì mạng lưới blogger cũng có đưa ra những cái đề nghị mà trong cái lời kêu gọi mà quý vị có thể truy cập ở trang của mạng lưới blogger hoặc là trang fanpage của blogger. Chúng tôi có nêu ra 10 cái đề nghị và cũng hy vọng rằng quý vị có thể tham khảo những cái đề nghị đó để thực hiện được trong cái việc mà xuống đường. Tất nhiên là chúng tôi vẫn đặt nặng cái việc là sự sáng tạo của những cá nhân, hội nhóm.
Dạ, qua mạng xã hội đó thì Hòa Ái cũng thấy là mạng lưới blogger Việt Nam đó kêu gọi là cái phong trào này sẽ còn tiếp tục kéo dài trên tinh thần là đoàn kết, cùng tham gia và phải kiên trì nữa. Thì cái tinh thần này sẽ được cụ thể ra sao thưa anh?
Cái tinh thần đầu tiên trước hết và quan trọng nhất đó là chúng ta phải ngồi lại với nhau. Chúng ta ngồi lại với nhau thì mới mở đường cho một cái sự đoàn kết để tiến về phía trước. Chúng ta phải tấn công vào cái uy tín của tập đoàn trên bình diện quốc tế. Chúng ta phải đưa những cá nhân chịu trách nhiệm. Chúng ta phải làm rất là nhiều việc. Phải có rằng trong cái việc tranh đấu cho cái tập đoàn Formosa cũng như là đưa những cái cá nhân có trách nhiệm đó ra trước chính phủ đó thì cái tinh thần quan trọng nhất tôi nghĩ trong lời kêu gọi đó là đưa những bàn tay của những con người tranh đấu với nhau, chúng ta cùng nắm chặt tay nhau lại, chúng ta ngồi lại với nhau để mở đường cho tranh đấu. Có những sự khác biệt của những cái hội nhóm xã hội dân sự, có những cái sự khác biệt nhỏ trong cái tính cách của những con người tranh đấu, nhưng mà rồi vì mục tiêu chung, vì sự trường tồn, vì cái cuộc sống của người dân Việt Nam hôm nay và mai sau, tôi hy vọng cũng như là mạng lưới blogger hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau để vì những mục tiêu chung.
Dạ xin được cảm ơn thời gian chia sẻ của anh Dương Lâm, đại diện của mạng lưới blogger Việt Nam với lại Đài Á Châu Tự Do.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.